hàng ngày chứ không nên là mỗi tuần. Dĩ nhiên quý vị có thể nói hàng ngày, thấy cho con có được có 20 phút dư thôi, cho con lạy Phật mới được, chứ còn nghe giáo lý cũng được nhưng mà không bằng lạy Phật thì tôi cũng phải nhường thua quý vị vậy. Quả thiệt là như vậy. Nên hành trì, nếu thì giờ quá, quả thật là quá ít thì cũng phải đặt ưu tiên cái hành trì. Nhưng mà nếu hành trì á, mà nói rằng là hành trì không thôi chứ không nên hiểu thêm gì nữa, không nên biết thêm gì nữa thì nó cũng rất là thiệt thòi cho mình. Tôi nghĩ là phải xây dựng một cái chương trình học Phật cho thật là chu đáo. Trong đó làm sao để cân bằng giữa cái hành trì và cái học hỏi thêm. Luôn luôn phải học thêm mà học cho có bài bản, có sách, có chương trình, có thứ tự, đề tài đàng hoàng. Chứ đừng có nghe lang mang, gặp đâu nghe đó, gặp cái gì ai đưa cái gì cũng nghe là thất bại lắm. Nhiều người đó là quá, đương nhiên là quá mến mộ Phật Pháp, cái đó thì hay rồi. Nhưng mà mến mộ tới cái mức là chọn những cái Phật Pháp hay là bị Phật bạn hữu hay giới thiệu những cái Phật Pháp nó không vừa sức của mình, cao quá, rộng quá, hơn cái mức hiểu biết của mình. Nghe thí dụ cái gì giảng sư đó họ giảng vui, giảng khéo thì có thể nghe thì nó khoái lộ nhĩ, ví dụ đi. Nhưng mà xong rồi nó quên hết thì nó cũng rất là uổng. Làm sao để mình tự đánh giá được trình độ của mình? Làm sao để mình chọn những cái sách, những cái kinh, những cái băng, những cái bài giảng nào vừa phải, vừa tầm, rồi từ từ mình nghe thêm. Làm sao để khi mình có cái khả năng nghe mà vẫn có một cái sức phán đoán và sức hâm mộ, sức thích thú từng đoạn, để mình có thể đánh giá được. Xin lỗi, đây không phải là vấn đề khen chê tầm thường để mà thị phi, nhưng mà có khi mình cũng phải làm cái người thì học Phật mang cái tính chủ động, có nghĩa là mình phải mang cái tâm tra vấn trong lúc nghe pháp, xem đánh giá xem những cái điều mới được nghe đó nó đúng hết hay nó hay hết, hay là nó đúng một phần nó gây mình hoang mang khó chịu, hay là cái đoạn đó lời nói đó có thể nó gây một cái xúc động, một cái tác động mà mình thấy kỳ quá, lạ quá, trước giờ chưa được nghe, bỗng nhiên bây giờ cái gì này họ nói như vậy không biết là có đúng hay không, làm cho mình hoang mang. Và nếu mà có thể được, tôi khuyên quý vị là nên có cái sổ tay, gặp những cái đoạn đó, những cái lời đó, những cái câu đó, nếu là trong sách thì phải khoanh lại ha, gạch đít để ý, và nếu là trong băng, trong đĩa, trong thì phải cố gắng ghi nốt để chi, để có dịp mình phối kiểm, mình hỏi lại, mình thảo luận, mình chất vấn người khác nếu mình tự giải quyết không được. Tại vì thật sự mà nói đó, tôi cũng không dám nói là ai với ai, tất nhiên không có cố ý muốn nói ai với ai, nhưng mà quả thật á, trong cái cuộc đời làm giảng sư 42 năm của tôi đó, xin lỗi, có nhiều khi do tình hình sức khỏe hay do tình hình cái thính chúng đó, có phải là có khi nhiều khi mình cũng cường đại, nó tào lao đến, nói ổn. Tôi không có dám nói là tôi từng như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là chắc tôi cũng có từng nghe một vài thầy. Có khi đây là cái tật xấu của mọi người, là mình ít thấy cái sai của mình. Tôi chưa từng nói là tôi không sai nha quý vị, đừng có nói tôi đúng hết nha, tôi không có nói vậy đâu. Nhưng mà vậy mình nghe pháp của người khác, chứ mấy khi mình nghe pháp của mình, nó khổ là như vậy. Thì tôi thỉnh thoảng tôi không ít thì giờ lắm, nhưng mà thỉnh thoảng tôi bỏ băng của các vị khác tôi nghe đó, thì bỗng nhiên tôi nghe được vài câu, vài ý, xin lỗi, tào lao quá, cương tầm bậy quá, chết rồi, Phật tử mà nghe là tiêu Phật tử rồi, thí dụ đi. Thì lúc đó tôi đâu biết làm sao được, chỉ là than một mình thôi, chứ đâu có Phật tử nào đó, đâu có ông thầy ngồi ở đó để mình nói ông sửa, mà cũng lỡ rồi, phát hành rồi sửa gì nữa. Sách cũng vậy, cũng có vài vị biên chép gì đó diễn nghĩa chú giải, nhưng mà rồi cũng có vài chuyện nó cũng rất là thường thường. Sách thì ít lỗi hơn, tại vì họ có thời giờ để họ cân nhắc suy nghĩ, rồi họ có thể thêm bớt. Nhưng mà đó là may là những người tác giả cẩn thận, chứ còn cũng có những tác giả cũng ẩu dữ lắm. Thì đó là đại khái là như vậy. Cho nên trong cái vấn đề mà tầm sư học đạo để hiểu Phật đó, chúng ta phải gánh trách nhiệm lấy chính mình. Tất nhiên nếu mình chọn pháp môn sai, tu hành trật, rồi nó rớt vô cái tình hình là thất vọng, hay là bất bình, bất mãn, hay là thì lúc đó mình kiện ai, mình thưa ai, ai bảo hiểm, ai bảo chứng cho mình. Mình đi trả lui cái bằng chứng chứng chỉ quy y lại để theo đạo khác thì cũng đâu có ai nhận, mà cũng đâu có ai quan tâm, quan trọng gì đâu hết nào. Thí dụ là như vậy. Cho nên á, học Phật là cả một cái trách nhiệm của chính mình, mà không ai có thể bảo đảm được. Cho dù mình là có học viên, có một cái trường học, có một cái khóa học, hay là một cái, cho dù cái gì có ghi tên trong cái đại học nào, học một cái bằng đại cử nhân Phật học, thì rốt cuộc những cái kiến thức trong đó nó đúng cỡ nào, nó sai cỡ nào, nó hay cỡ nào, nó dở cỡ nào, thì cũng không ai có thể bảo đảm được. Cho nên mình phải tự trách nhiệm về cái chuyện học Phật của mình. Rồi, nếu mình lỡ mình chủ quan, mình cho là hay, mình học, mình chấp nhận, thì mai mốt lỡ nó có sai đáng chịu, chứ cũng không ai mà can dự vô đó. Lúc đó có mời bổn sư xuống xử cũng không có bổn sư xử, thế nè, mà mời là giáo hội thì cũng không có bổn giáo hội nào mà can đáng trong đó, nếu mà mình đã sai lầm, mà sai lầm trên quan điểm suông còn đỡ, mà sai lầm dẫn tới đổ nát. Tại vì trong cái đồng bạn của quý vị thế nào quý vị cũng đã từng nghe rồi, nếu mà chưa gặp phải trực tiếp cũng nghe rồi. Có nhiều người học Phật mê say theo đạo, theo Phật tới nỗi mà tan gia bại sản, phải không? Đổ vỡ gia đình, ly dị, rồi là ghét oán lẫn nhau, bỏ lẫn nhau, rồi là xung đột kình cãi lẫn nhau. Có nhiều cái mối họa từ cái chỗ mà say mê học Phật, mà không biết có phải Phật thiệt không, nhưng mà vì người ta nói là như vậy. Thì trong đây nếu mà ai chưa từng nghe, chưa từng thấy cảnh đó thì chúc mừng cho quý vị, nhưng mà thật sự trên xã hội này là có đó, chứ không phải không đâu. Tại vì có nhiều người là người ta thấy mọi người khác có vẻ dễ dụ quá, coi chừng có mình trong đó ha, thì người ta bày chuyện ra để người ta lừa đảo mình, mà rất là dễ dụ. Mà cái niềm tin tôn giáo mà một khi nó dụ được rồi thì nó dễ thúc đẩy cho người ta đi tới chỗ cực đoan, khen là khen chí chết, theo là theo chí chết, và tôn sùng là tôn sùng, gọi là mù quáng tuyệt đối, không có biết cái gì khác hơn nữa, là rất nguy hiểm. Những tôn giáo khác gấp 100 lần hơn Phật pháp, nhưng mà không phải là trong nhà Phật của mình 2557 qua năm qua không có đâu quý vị, nhiều lắm là khác. Thậm chí ở trong tạng đó, đại tạng mà còn phải liệt kê, đúc kết cái đây cả mấy trăm năm trước mà còn phải liệt kê, nó có một cái chương để ghi những cái ngụy kinh, là kinh do người đời biên soạn bịa ra là lời Phật dạy. Họ cũng nói là một thời Đức Phật tại Xá Vệ Quốc có thính chúng là ông Xá Lợi Phất một Quyền Liên nói như vậy như vậy. Thì mình biết ở nào mình nói là cái đó không phải kinh Phật, nếu mình không có cái sức thẩm định, hay là nếu không phải là có một cái trách nhiệm của những cái vị cao tăng đạo đức mà mọi người tin tưởng được, là phán rằng cái đó là sai, là ngụy, thì mình tự sức mình đâu có thể phán nổi. Thí dụ cho nên á, Đức Phật không thiết lập giáo quyền, không để lại cái trách nhiệm cho một cá nhân nào, nhưng mà từng người Phật tử một, từng người tăng ni một phải có trách nhiệm học Phật và thẩm định giáo lý và tu tập cái pháp môn đó và thành tựu được cái kết quả của pháp môn đó và truyền bá lại cho người khác. Mỗi một người đều có trách nhiệm, chứ không phải chỉ có các thầy các cô mới có, không phải là có Bồ Tát giới mới có và các thứ, là rất là sai. Hy vọng ngày mai mình có dịp sẽ nói qua các giới, nhớ mà nhắc giùm. Hôm nay mình trọng tâm vẫn là nói về Đức Phật. Thế thì thưa quý Phật tử, Đức Phật của chúng ta để lại một gia sản rất lớn, rất quý báu, rất là rộng rãi, rất cao thâm. Nói về số lượng chữ đó, thì cũng chưa có một giáo chủ, một nhà triết học, triết gia nào mà đã biên soạn sáng tác để lại cái công trình về chữ nghĩa mà nó nhiều tới như vậy. Đức Phật chúng ta 45 năm liên tiếp, ngày nào cũng giảng 3-4 bài pháp, khuya thì giảng cho chư thiên, sáng đi khất thực xong là về thọ trai là giảng cho chư tăng và thí chủ. Nếu là ở lại nhà thí chủ ăn thì giảng thí chủ và có thính chúng chư tăng cùng đi cùng nghe. Mà nếu mà khất thực xong không có ai mời tới tận nhà, trở về tu viện dùng cơm, thì thường là xong bữa cơm trưa, bữa trại ngọ trai, thì Đức Phật cũng thuyết pháp ngắn cho chư tăng. Buổi chiều sau khi thiền định thì buổi xế thì Đức Phật là bắt đầu giảng thuyết cho chư tăng là chính. Buổi chiều tối một chút là bắt đầu giảng cho quần chúng Phật tử trong vùng đó đến nghe. Và buổi khuya, nửa khuya trước khi mà ngài an định chừng vài tiếng để nghỉ ngơi, thì có thường thường lại cũng có chư thiên xuống thỉnh pháp nữa. Mà như vậy những cái bài pháp cho chư thiên thường là ít được ghi chép trong đại tạng lắm. Cái gì mà ngài A Nan trùng tuyên thường là giảng cho chư tăng với Phật tử là chính, còn chư thiên thì hình như không có được kết tập hết, có mà ít lắm. Do vậy cho nên trong 40 năm liên tiếp như vậy đó, bây giờ nhìn trong cái tủ đại tạng quý vị thấy đó, mấy chục triệu chữ, tại vì bây giờ thì mới có ghi chép lại cho thời Phật, hoặc là chỉ nói thôi, ai nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Bây giờ thì trở lại vấn đề là xin hãy cố gắng học Phật, tìm hiểu giáo lý và nên hiểu biết cho thật đúng đắn hình ảnh của Đức Phật. Có nhiều cái quyển sách đã viết cái đề tài đó rồi, quý vị chịu khó, nếu mà tôi giảng hôm nay nó quá cạn, quá mỏng, quá ít thì chịu khó mua đọc thêm. Tại vì họ các vị tác giả đó họ chỉ chuyên nói nguyên quyển sách có một đề tài là về Đức Phật của chúng ta. Ví dụ những cái quyển đó rất là cần, mình phải đọc cho kỹ và hiểu cho kỹ và nhớ cho nhiều. Đọc rồi phải nhớ quý vị, còn không nhớ mà chỉ đọc xuông rồi bỏ qua thì rất là uổng cho cái nỗ lực của mình. Tất nhiên tôi hiểu có nhiều vị bây giờ tuổi tác đã lớn, hài lòng với cái kiến thức hạn chế của mình và nói rằng thôi bây giờ tôi con không có thể học nào nhiều nữa đâu, đừng có bắt con học cái này học kia, bây giờ cho con tu đi để cho con cầu vãng sanh khi lâm chung niệm Phật. Cái đó đúng, rất đúng. Niềm tin đã xác định rồi, pháp môn đã chọn rồi, đang tiến trình trên, đang trên cái tiến trình thực hành, hành trì để mà đạt kết quả thì tất nhiên rất là đúng. Nhưng mà những ai mà chưa đến nỗi mà gọi là quá ưu tư cho vấn đề vô thường sắp đến, gấp đến thì cũng nên phải mở rộng kiến thức của mình. Thì trở lại vấn đề là tôi xin thưa